Tôi xin kể một câu chuyện như này. Có một cái bà đó, bà Phật tử đại phái cũng giống như là các anh chị ở đây. Khi nghe Đức Phật giảng về sát na thì tới và hỏi bạch Phật: "Thưa Phật, với con nhà quê tay lắm chân bùn, nghe Phật giảng con không hiểu là sát na là cái gì, Phật giải thích giùm con." Thì Phật cũng nói: "Thiệt, cái này khó giải thích." Thì bà ấy nói: "Trời, Phật mà ngài không nói được thì ai nói nữa. Thôi ngài chịu khó giải thích giùm con." Thì lúc bây giờ Đức Phật ngài ngồi ngài phải nghĩ. Ngài nói: "Tôi không giải thích, nhưng tôi sẽ đưa ra một ví dụ. Cái khoảnh khắc của sách này, tức là khi bà cầm cái đèn á, cái đuốc á, bà đi vào đêm tối và bà muốn đốt cái màn nhện ở trong cái phòng tối đó, thì đâu phải là cầm thời gian mà cái đuốc mà đốt hết cái màn nhện là bao nhiêu lâu. Dường như là nó xảy ra ngay lập tức rồi. Có nghĩa là cái màn nhện anh cầm cái đuốc anh đưa vào cái thời gian mà ngọn đuốc vừa đụng tới cái màn nhện là màn nhện nó đã biến mất rồi. Cho nên một sát na nó nhanh nhẹn như vậy. Thế thì bây giờ hít vô thở ra, cái công dụng của nó ở chỗ nào? Tức là một sát na phải có tối thiểu 3 giai đoạn, đó là sanh, trụ và diệt. Một sát na, thưa đại chúng, vì sau thì chúng tôi sẽ trình bày về cái dòng tâm sau, nhưng bây giờ nói ngang chỗ sát na tâm này. Sinh khởi, sanh, sanh là sinh khởi đó, trú là ở lại, và diệt là biến mất. Bất kỳ một ý niệm dù nhỏ nhoi tới đâu, một ý niệm dầu nhỏ nhoi cỡ nào đi nữa, cũng phải có 3 cái sát na tâm. Đó là một sát na sinh khởi, một sát na ở lại, và một sát na bị hủy diệt. Bây giờ tôi nói ví dụ các anh chị đang ngồi đây ha. Ngồi đây. Cái này thì nó hơi khó. Ngồi đây. Bắt đầu mình đang nghĩ chuyện này, cái bắt qua mình nghĩ chuyện kia, mình bắt ra mình nghĩ. Mình nghĩ liên tục đủ thứ chuyện trên đời, trên đầu, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện... Có nhiều cái chuyện tưởng tượng ở đâu không, mình cũng ngồi mình nghĩ ra. Và mình mơ màng, mình cảm thấy mình thích thú với chuyện đó. Thật ra không phải thích thú mà mình không biết làm sao để chống cự nó. Thì cái dòng tâm thức mình nó trôi chảy liên tục. Xin đại chúng giống như một hơi thở vậy. Khi mình nói một hơi thở ra là nó như thế này. Đó là một hơi thở ra hả? Ngược lại một hơi thở vô. Nhưng mà thực tế không, chúng ta không có một hơi thở ra hay là một hơi thở vào, mà chúng ta có những cái điểm lấm tấm như thế này. Có khi mình thở không hết hơi, nửa hơi à. Cho nên hơi thở của mình nó đi từng giai đoạn như thế này. Tức là những cái điểm nhỏ nối kết với nhau thôi. Thì khi nào các anh chị hồi nãy tôi nói, trong một hơi thở của mình mà mình thấy được cả đất, nước, gió, lửa, thấy được khổ, không, vô thường và vô ngã, thì lúc bây giờ các anh chị có khả năng gọi là giác ngộ. Hồi nãy quay về với cái bài 4 chánh cần, chúng tôi có nói cái việc ác chưa phát sinh thì không cho phát sinh. Trong khi mà chúng tôi ngồi thiền, những cái tư tưởng mà nó chuẩn bị nó khởi ra, có khi thì nó phóng tâm ra ngoài, khi đó mình mới tỉnh giác, quay trở lại hít thở, không theo dõi nữa. Nhưng mà có những khi tư tưởng nó vừa chuẩn bị nảy sinh là chúng tôi biết ngay. Cũng giống như cái cơn sân vậy, không phải tức chửi ào ào vô chà chà lỡ sân si rồi, không phải vậy. Nhưng mà khi cơn sân nổi lên là ngay lúc đó nhận diện, tôi biết tôi đang sân. Cho nên thực tập quán thân là gì? Khi Đức Phật dạy, thầy tỳ kheo khi đi thì biết mình đang đi. Khi tâm vui thì biết mình tâm vui, khi tâm buồn thì biết mình tâm buồn. Nghĩa là biết rõ từng cái thành phần, từng cái chi tiết ngay trong cuộc sống nội tâm của mình. Và khi nào, cái lý do tại sao mà các anh chị phải thực tập chánh niệm là gì? Phải tức tỉnh đối với những gì đang xảy ra hiện tại. Tại sao không nhìn lại quá khứ? Theo như người ta nói, trời ơi, đời ông Bạc Nghiêm ổng coi như là bao nhiêu năm chiến trường rồi, và kinh nghiệm của ổng là ngon lành lắm rồi, mình phải lấy ổng làm bài học chứ. Không. Học cái gì ở bao nhiêu năm đó? Học bao nhiêu năm đó có thể cho ta một kinh nghiệm thế gian, cho ta một cái hiểu biết về thế gian, nhưng không cho ta một cơ hội nào để đạt đến giác ngộ và giải thoát. Đấy là lý do mà Đức Phật nói con hãy nhìn vào hiện tại. Bởi vì khi các anh chị nỗ lực nhìn vào hiện tại, các anh chị mới đủ khả năng thấy được gì? Vô thường. Cái vô thường. Giống như là bây giờ mình ngồi nói vô thường, tâm con người là sinh là diệt. Buồn quá thôi, kiểu này sống chịu không nổi nữa thôi, tự tử ra rồi cho nó khỏe. Nhưng mà khi các anh chị quán vô thường, không cần gì tự tử, trong một giây phút mà cái tâm của mình á sinh diệt hàng triệu triệu lần. Cho nên thân này á là tạm bợ, còn tâm này là sanh diệt liên hồi bất tận, không ngừng một giây một phút nào cả. Chính vì các anh chị trú vào cái niệm hiện tại thì các anh chị mới thấy được những gì trôi qua trong hiện tại, những gì gọi là như bánh xe mà lăn trên con đường dài vô tận. Nhưng mà điểm tiếp xúc giữa cái bánh xe và mặt đường á chỉ có một mà thôi. Đấy là cái gì? Cái đó là khảnh khắc của hiện tại. Cho nên xin nhắc lại để chúng mình đừng coi thường cái chuyện mà hít vô thở ra. Bởi vì các anh chị chú tâm vào hơi thở của mình á, hít vô thở ra, hít vô thở ra. Và tôi xin nhắc lại cái định nghĩa chánh niệm đó là gì? Là khả năng nhận diện và tỉnh thức đối với những gì đang xảy ra trong giây phút của hiện tại. Bây giờ mình thấy mình đang buồn này, đang vui này. Và khi các anh chị thấy nó được cái giây phút đó rồi, thấy được những gì đang khởi lên, đang sinh, đang diệt trong con người của mình rồi, các anh chị thấy những cái pháp mà vui, buồn, vinh, nhục nó đang xen lẫn nhau, nó gọi là nó up down liên hồi như vậy đó, rốt cuộc mình mới thấy được cái tâm con người là vô thường. Đó là mình quán tâm mà. Còn đối với những vị mà chuyên quán về thân đó, nhìn trong con người á, đất, nước, gió, lửa, quán từ đầu đến chân, quán đến các cái lục phủ ngũ tạng, với là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, cốt, tủy, ruột non, ruột già, tim, gan, tỳ, phế, thận, đủ thứ trong này hết. Đó là 32 cái vật bất tịnh mà kinh điển liệt mô tả đó. Đó là những điều tôi nói là kinh đó, chứ không phải là tôi chế tạo này. Thì quán những vậy, quán đến độ một lúc mà các vị biết là coi như là họ thấy là cái thân này không còn nữa. Đấy mới là cái thấy của chứng nghiệm đó. Còn mình nói cái thân vô ngã là mình nói cái miệng vậy thôi, lý thuyết, chứ mình không thấy nữa, không thấy được nữa. Không thấy được cái gọi là cái thực thụ cái thân này là thân vô ngã. Cho nên có một nhà thơ làm một bài thơ như thế này. Khi nào mà các anh chị dồn hết tâm lực của mình, dồn hết cuộc sống của mình trong từng mỗi niệm, mỗi ý niệm đó, biết ấp ủ nuôi dưỡng từng ý niệm của đời sống, thì các anh chị sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Còn nếu các anh chị không quan tâm đến cái ý niệm nhỏ nhoi mà chỉ nghĩ đến một cái tương lai xa xôi, thì đó là mình mộng tưởng rồi. Mình đã đánh mất con người và cuộc sống của mình rồi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là gì? Là gì? Thay vì nói về cái vô cùng vô biên, thì nhà thơ này tên là, đây là một bài thơ nổi tiếng lắm, người Anh, tên là William Blake. Ông ta làm bài thơ như thế này: To see a world in a rain of sand, tức là nhìn thấy một thế giới trong một hạt cát. And heaven in a white flower, và thiên đường trong một bông hoa dại. Hold infinity in the palm of your hand, nắm vô cái vĩnh cửu trong lòng bàn tay. And eternity in an hour, và cái vĩnh hằng trong từng khoảnh khắc. Thì khi mà dịch ra tiếng Việt nó như thế này: trong hạt cát là mênh mông vũ trụ, trong đó hoa ẩn hiện một thiên đường. Nắm vô hạn trong bàn tay nhỏ bé, thấy vĩnh hằng trong khoảnh khắc phù du. Không phải là mình ước mơ 100 năm để có 100 năm, mà gì? Nắm vô hạn trong bàn tay nhỏ bé, thấy vĩnh hằng, thấy cái thừa trường tồn bất diệt á, thấy vĩnh hằng trong khoảnh khắc phù du. Đó chính ra là tại sao mà chúng Đức Phật ngài nói là gì? Bốn đức của Niết Bàn là gì? Hồi nãy mình đang học rồi, là vô thường, khổ, vô ngã. Vô thường, khổ, khổ. Tôi bây giờ cũng lẩm cẩm như lúc nói lộn tới lộn luôn. Xin lỗi đại chúng. Khổ. Khổ vô thường. Không và vô ngã. Khổ vô thường, không vô ngã. Nhưng mà bây giờ khi đã gọi gì? Khi đã nắm vô hạn trong bàn tay nhỏ bé, thấy vĩnh hằng trong khoảnh khắc phù du, thì lúc bấy giờ trong cái gọi là cái Đức Phật trong kinh Niết Bàn á, ngài lại định nghĩa bốn đặc tính của Niết Bàn là gì? Là thường, thường, lạc, thường lạc, ngã và tịnh. Thường lạc, ngã, tịnh, đó là bốn tính của Đức Bà. Thì đây là cái mà điều chúng tôi muốn nói. Khi những vị người ta đã chứng đắc rồi đó, chứng đắc rồi, thì gọi là tất cả pháp, nhất thiết pháp, vô phi Phật pháp này, mọi thứ đều là Phật pháp hết. Cái cõi sống gọi là thanh tịnh an lạc, nhờ có chánh niệm, nhờ có năng lực chánh niệm, cho nên chúng ta mới có thể nuôi dưỡng cuộc sống tịnh lạc thực thụ được. Còn nếu các anh chị không có chánh niệm á, thì coi như là cuộc sống của mình đúng là phù du, và mình đi tìm cái vĩnh hằng, gọi là ta đi tìm kiếm thường hằng. Tại sao cứ gặp mấy thằng tử sinh? Mình đi kiếm cái lâu dài mà toàn là tử sinh không à? Cái đó là cái người gọi là chưa ngộ đạo. Nhưng mà đối với người ngộ đạo rồi thì sao? Nắm vô hạn trong bàn tay nhỏ bé, thấy vĩnh hằng trong khoảnh khắc phù du. Lúc bây giờ các anh chị cảm thấy là rất là hạnh phúc. Cho nên tôi xin nhắc lại, hai cái thấy về vô thường nó khác nhau. Thấy về lý thuyết là khác. Còn thấy trong thiền định, tức là dùng chánh niệm tỉnh giác, nó lại khác. Hai cái thấy đó hoàn toàn khác nhau. Cho nên trong những ai mà học về Vipassana, về thiền á, thiền Vipassana đó, thì mới thấy rằng là có cái tuệ gọi là tuệ diệt. Cái này mai mốt tôi sẽ trình bày. Tức là có một vị sư đó, ngồi thiền quán về vô thường á, ngài ngồi ngài nhập định và quán về cái thân thể, quán chặt thấy thân thể không còn nữa. Không còn nữa. Rồi bất kỳ nhìn vào đâu cũng thấy là nó rạn nứt và nó đang tiêu hủy. Nhìn một cái cây cổ thụ thiệt to vậy, nhưng mà thấy cái cây nó đang rạn nứt, thì ông ta hốt hoảng chạy đến hỏi vị thầy của mình: con thấy như vậy có thật vậy không? Hay là con bị ảo tưởng? Thì vị thầy nói đúng như vậy thôi. Khi mà mình đạt đến cái tuệ diệt rồi đó, nhìn thấy những vật cứng rắn trên thế gian mình nghĩ là thường tồn vĩnh cửu, nhưng mà mình sẽ thấy nó giống như là cái móng tay mà tôi thường đưa ra ví dụ vậy. Các anh chị cắt rồi một tuần sau các anh chị thấy nó dài ra một khúc, thì mình nghĩ là một tuần sau nó dài, nhưng mà thật ra từng giây từng phút nó ra từng tuần từng sát na mà mình không thấy. Phải có chánh niệm, phải trong chánh niệm, trong thiền định mới thấy được, còn những đôi mắt trần không thể thấy được. Quay trở lại, khi các anh chị nào có khổ đau, các anh chị dùng chánh niệm để nhìn vào khổ đau, để thấy khổ đau là gì? Khổ đau là khổ, bất an, là vô thường, là không và vô ngã. Và khi thấy được như vậy, mình sẽ vượt lên trên khổ, khổ đau. Và mình đạt được an lạc giải thoát. Vô ngã là Niết Bàn. Cho nên là đó là lý do tại sao mà chúng Đức Phật Đạo Phật gọi là khổ đau là một chân, chân lý là vậy. Bây giờ tôi xin trình bày cái phần gọi là làm thế nào để có thể thực tập được chánh niệm. Tất nhiên là bây giờ mình nói chánh niệm chứ đâu phải nói là làm được đâu. Nói chánh niệm nhưng mà nhiều lúc trên tay cầm chìa khóa mà đi tìm hoài, cái chìa khóa tôi đâu rồi? Cái đó là cái gì? Cái biểu hiện của thất niệm. Mình cầm cái chìa khóa trên tay á, mình nói tôi đi tìm hoài, không biết cái chìa khóa nó nằm ở đâu mà đang cầm trên tay. Cái đó là thất niệm. Bây giờ muốn thực tập chánh niệm, xin đại chúng trước hết á, là hứa với lòng mình, hẹn với lòng mình một điều, đó là không phản ứng lại bằng cách luyến chấp hay là ác cảm với bất cứ điều gì xảy ra cho mình. Xin nhắc lại là không phản ứng lại bằng cách, một là luyến chấp, hai là ác cảm đối với bất kỳ những cái gì xảy ra trong cuộc đời của mình. Làm được như thế thì cơ hội của tâm từ bi và trí tuệ bắt đầu sinh khởi. Gọi là cái thứ nhất là chấp thủ đó hả? Luyến chấp là chấp thủ đó. Luyến chấp là chấp thủ. Và thứ hai là ác cảm. Ác cảm tức là sân hận đó. Tức là mình hứa với lòng mình, mình sẽ không bao giờ luyến chấp hoặc là ác cảm đối với bất kỳ những cái gì xảy ra trong cuộc đời của mình. Bởi vì nếu mình càng chấp vào thì mình càng khổ đau. Nếu mà cái đó là ví dụ như là một người yêu thương một người mà yêu thương quá đi rồi ấy, mà mất luôn cả trí tuệ thì cũng rơi vào khổ đau. Mà nếu một người ghét một người mà ghét đến cuồng si phẫn nộ thì cũng đưa đến khổ đau. Cho nên hứa với lòng mình là không ai đối xử với mình như thế nào cũng được, nhưng con xin nguyện hứa với lòng con là con sẽ không cố bám víu luyến chấp đó, và con cũng sẽ không ác cảm đối với những gì xảy ra cho con. Ví dụ như ai mà mình nói thiệt với nhau nhé, mình là vàng thiệt, mình đâu có sợ lửa, đúng không? Tôi luôn luôn giữ quan điểm đó, mình vàng thiệt mà mình không sợ lửa. Cái tâm mình như thế nào chính mình biết, con người mình như thế nào không ai biết hơn ngoài con người của chính mình. Khi tôi trong sạch không phải vì người ta nói xấu tôi mà từ tôi trong sạch tôi biến thành xấu. Nhưng khi tôi là một con người xấu không phải vì người ta nói đẹp mà tôi biến thành đẹp. Đó là cái chân lý mà chúng tôi luôn luôn tin tưởng vào điều đó. Thế thì các anh chị phải thực tập cho bằng được cái hứa với lòng mình, nguyện với lòng mình, con sẽ không cố chấp vào những gì xảy đến cho mình. Con cũng không luyến ái, gọi là ác cảm đối với những gì xảy đến cho mình. Đó là cái cửa ngõ, là cơ hội để cho tâm từ bi và tuệ giác phát sinh. Bây giờ mình nói gần hơn chút. Ngồi ở đây ai cũng có bệnh tật hết, đủ loại bệnh hết. Chỉ có ít người là không có bệnh, thường sanh lão bệnh tử. Nhưng mà hầu hết là có bệnh. Thì khi mà cơn đau mà nó xuất hiện trong con người của mình, mình phải thực tập chánh niệm. Chánh niệm không phải là để tới chùa rồi tới giờ đăng ký khóa tu rồi lên ngồi hít vô thở ra gọi chánh niệm đâu. Chánh niệm là các anh chị, tôi xin nhắc lại, học chánh niệm là mình phải hành chánh niệm từ khi đi quét nhà, quét rác, đi đổ rác này, lau dọn, tắm rửa, vệ sinh các thứ, nấu nướng đều phải làm trong một cái thao tác ý thức trong hiện tại. Thế thì các anh chị mới tập được chánh niệm. Còn anh chị nào chỉ nghe tôi nói cho vui thì nói thiệt tôi khỏi nghe. Bởi vì cái nó không có một cái hữu ích gì cả. Mình phải thực tập. Xin thưa đại chúng, cái điều mà tôi nói, tôi thiết tha một điều là đại chúng về cố gắng hít vô thở ra, giữ chánh niệm, thì đại chúng sẽ thấy được là cái khả năng của mình là vô bờ. Không phải như cái bàn nghĩ mình là ông này ông kia đâu. Khả năng giải thoát giác ngộ của mình trong tầm tay, nếu như chúng ta có được chánh niệm. Thì tôi nói ví dụ trong cơn đau, thì trong cơn đau mình vẫn thực tập chánh niệm. Mình vẫn thực tập chánh niệm, chứ không phải nói là bây giờ coi như là đau thôi nghĩ cái đó. đau uống thuốc ngủ rồi đó, ra kiếm gì ăn thì ngủ. Không phải, đau vẫn thực tập chánh niệm. Khi mình buồn, mình thất vọng, mình cũng phải thực tập chánh niệm trong bất kỳ giờ nào. Cho nên tôi xin nhắc lại, có một cái định nghĩa gần đây của y khoa về bệnh tật, một định nghĩa về sức khỏe mà rất là hay và rất hợp với tinh thần của Phật giáo. Xin đại chúng nhớ như thế này. Sức khỏe của con người là gì? Không phải chỉ là sự vắng bóng của bệnh tật, mà còn là khả năng trải qua bệnh tật và học hỏi và phát triển từ bệnh tật. Xin nhắc lại, sức khỏe không phải là sự vắng bóng của bệnh tật, không phải chỉ là not only chỉ là sự vắng bóng của bệnh tật, mà còn là khả năng trải qua bệnh tật. Khi mà trong nhà mình á, nhà nào lại không có nổi, có nhiều người đến than với thầy: thầy ơi, trong nhà con sao nó đủ chuyện buồn, hết cái này tới kia. Nhưng mà họ có nhà nào không có chuyện buồn đâu. Ở chùa cũng vậy à. Bây giờ đừng có nói nhà ở chùa không vậy, tới chùa, tới đó cái chùa nào cũng vậy, cũng có lục đục này lục đục kia, cũng Phật tử này cái kia, rồi về kinh tế tài chính xã hội, về văn hóa, về đủ thứ chuyện hết á. Trong cõi ta bà, xin nói thật, không có cái nào là hạnh phúc tuyệt đối cả, hạnh phúc tương đối thôi. Cho nên á, chính trong lúc khổ đau, mình á, sức khỏe hay là người có tu là người có thể chịu đựng được khổ đau, chứ không phải là người tu là người hướng đến niết bàn, sống niết bàn, mà người tu tập là người biết chịu đựng được khổ đau, biết chịu đựng khổ đau và biết học hỏi từ khổ đau. Đó là ý nghĩa của chánh niệm. Một bác sĩ viết như thế này: vấn đề là không phải chúng ta sống bao lâu, mà là chúng ta sống như thế nào mới là đáng kể. Tôi rất thích cái câu nói như thế này. Tôi không bao giờ bận tâm. Có nhiều người nói sống được 50, 70, 90 hay là 100 năm để làm cái gì. Sống 100 năm mà nằm chỗ rồi không có đi đứng được thì làm cái gì. Sống già không bằng chết trẻ hả? Là bởi vì cái quan, cái đó là những cái điều suy nghĩ, nó không phải là nó vẩn vơ và nó như thế này. Không phải là anh sống bao lâu mà đều sống như thế nào đó. Cái giá trị của con người 100 năm mà khổ đau, bệnh tật, và cái quan trọng hơn hết là không hành đạo được, không tu tập được, không chánh niệm, không có tuệ giác, thì 100 năm đó cũng không có ích gì cả, không có ích lợi gì.